thiền tịnh quyết nghi. Quyển sách Thiền tịnh quyết nghi được ấn tống tại chùa Phổ Quang, nước Úc. Quyển sách cũng được thành hình thể theo đa số đại chúng đặt câu hỏi như là vấn nghi trong sự tu học. Nên quyển sách có hình thức hỏi và đáp. Trước hết, xin đọc phần mục lục, tức 28 câu hỏi, và phần nội dung sẽ là giải đáp của tùy kheo Thích Phước Nhơn. Câu hỏi thứ nhất: người cầu vãng sanh có phải là bi quan chán đời hay không? Câu hỏi thứ hai: lối tu trong các chùa Việt Nam có phải là bị thoái hóa và không đúng pháp môn hay không? Câu hỏi thứ ba: hai thời công phu có phải là hoàn toàn vô ích, không có kết quả hay không? Câu hỏi thứ tư: tụng kinh cho người chết có phải là Phật sự không và có ích gì không? Câu hỏi thứ năm: thất tình nghèo khổ đi tu có làm đạo Phật mất đi tính chất cao siêu không? Câu hỏi thứ sáu: có phải hai thời công phu tụng kinh là ồn ào làm tâm rối loạn vọng tưởng hay không? Câu hỏi thứ bảy: tu theo niệm Phật có giác ngộ không hay chỉ tu thiền mới giác ngộ? Câu hỏi thứ tám: Phật giáo Việt Nam không tu thiền nữa có phải là mất gốc không? Câu hỏi thứ chín: thiền và tịnh có song tu được không? Câu hỏi thứ mười: niệm Phật cầu sanh cực lạc có đi sai ý Phật ý tổ hay không? Câu hỏi thứ 11: Như Lai thiền và Tổ sư thiền. Câu hỏi thứ 12: tại sao thiền sư đã ngộ đạo lại cầu sanh tịnh độ, không ở lại Ta Bà giáo hóa chúng sanh? Câu hỏi thứ 13: bên cực lạc cũng là huyễn, cầu sanh làm chi? Câu hỏi thứ 14: cầu vãng sanh phải chăng chỉ tự lợi cho riêng mình mà thôi? Câu hỏi thứ 15: người Đông Phương tạo tội niệm Phật cầu sanh Tây Phương, người Tây Phương tạo tội niệm Phật cầu sanh phương nào? Câu hỏi thứ 16: Triệu Châu thiền sư nói một chữ Phật ta không thích nghe, lỡ niệm Phật một tiếng thì phải xuất miệng ba ngày, là nghĩa thế nào? Câu hỏi thứ 17: phải chăng tụng kinh bái sám niệm Phật là mệt mỏi khiến không thiền quán được? Câu hỏi thứ 18: tu tịnh, tu thiền có cần phải ăn chay không? Câu hỏi thứ 19: tại sao thời mạt pháp chỉ nương pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh mới được giải thoát? Câu hỏi thứ 20: người vãng sanh còn mang thân phàm phu, làm sao đạt được bất thối đối với Bồ Đề Đạo? Câu hỏi thứ 21: nếu tự tính Di Đà, duy tâm tịnh độ, thì cầu sanh cực lạc làm chi nữa? Câu hỏi thứ 22: sự nghiệp thế gian còn bận biểu, đợi đến già mới niệm Phật được không? Câu hỏi thứ 23: diệu dụng và lợi ích của pháp môn niệm Phật trong thời mạt pháp. Câu hỏi thứ 24: tâm ái dục nặng có vãng sanh được không? Câu hỏi thứ 25: phải chăng nghi thức sám hối của chùa không phải là phương pháp tu và không đưa đến giác ngộ mà chỉ là lối van xin tội lỗi? Câu hỏi thứ 26. Phải chăng cầu an cầu siêu cũng không phải là phương pháp tu? Câu hỏi thứ 27. Phải chăng sự thịnh suy của dân tộc là sự thịnh suy của thiền tông, và khi nào dân tộc suy thời tịnh độ mạnh, phải không? Câu hỏi thứ 28. Phong trào thiền đang lên hiện nay có đáng mừng không? Tiếp theo, xin được đọc lời giới thiệu của Thượng tọa Thích Nhất Chân, chùa Khánh Anh, Paris, Pháp Quốc, vào tháng 11 năm 1998. Là một người Phật tử, chúng ta có nên tranh cãi hay không? Có lắm lúc không nên, và có nhiều khi thì phải nên. Tu mà chỉ để tìm giải thoát và thanh tịnh cho cá nhân mình thôi, thì dứt khoát không bao giờ nên tranh cãi. Nhưng một khi đã phải vì mọi người, thì đôi khi bắt chúng ta phải tranh cãi, thì mới mang lại lợi ích cho mọi người được. Vậy thế nào là các tranh cãi vô bổ, và thế nào là các tranh cãi có ích lợi và cần thiết? Tranh cãi với một người khác đạo, có kiến chấp và có lý tưởng khác hẳn, phía nào cũng chấp chặt là mình đúng, thì tranh cãi như thế có ích lợi gì? Tranh cãi chỉ vì bản tính thích lý sự, chỉ vì tâm tánh háo thắng, chỉ vì bè phái, vì quyền lợi riêng tư, cũng như tranh cãi vì sân hận, cốt ý chỉ để đả kích, bôi lọ, chửi bới, hạ nhục, thì đều là các lối tranh cãi của thế gian. Đối với một hành giả đạo Phật, các tranh cãi ấy chỉ là các ác nghiệp đầy tai hại mà thôi. Tranh cãi mà làm sáng tỏ lên chân lý, làm khai mở ra lẽ thật, tranh cãi vì để bảo vệ chính đạo, để củng cố chính tín, thì các tranh cãi ấy thật sự là cần thiết và hoàn toàn hữu ích. Đức Phật, dù tâm Ngài luôn luôn ở trong thiền định, nhưng vì chúng sinh, nên Ngài không hề ngại ngùng gì khi phải biện luận cùng ngoại đạo. Ngài cũng không hề lưỡng lự chút nào khi Ngài xác nhận rằng chỉ những gì Ngài nói ra mới là chân lý cứu cánh, đúng thật nhất. Ngài sẵn sàng cất tiếng lên như tiếng gầm của sư tử chúa, để phân biệt rõ trắng đen, để phân định rõ chân ngụy, để phân minh rõ chính tà. Chư tổ sư đời sau tiếp thừa truyền thống hùng lực đó của Ngài. Các tổ sư vĩ đại như Mã Minh, Long Thọ, Vô Trước, Tế Thân, Trần Na, Pháp Sinh, đều là các bậc đại luận sư biện tài vô ngại. Tôi phá dị luận, hiển dương chính lý. Các ngài biện luận thao thao, dường như mưa tuôn thác đổ, không ngoài lý do là để bảo vệ chánh pháp, nêu cao chính lý, giữ vững lại diền mối của Tam Bảo, làm nơi nương tựa vững chắc cho toàn thể chúng sanh. Tranh cãi như thế không gì hơn là một đại phương tiện nhiêu ích chúng sanh, xuất phát từ đại bi và đại huệ vậy. Chính trong tinh thần bi huệ với tranh luận làm phương tiện ấy mà tập sách nhỏ này của Thượng tọa Thích Phước Nhân được hình thành. Tập sách này không hề phải là một tranh luận giữa thiền và tịnh, mà là một minh giải làm sáng tỏ lên ý nghĩa của cả thiền lẫn tình. Vì thật sự ra không hề có mâu thuẫn gì giữa thiền và tình. Chắc chắn là như thế. Bởi vì Tịnh Độ Tông là một tông phái hòa bình và hòa hợp hơn hết trong tất cả các tông phái của Phật giáo Trung Hoa. Vì Tịnh Độ là một tông phái nhấn mạnh hoàn toàn vào lòng tin của hành giả đối với Đức Phật, với Thánh chúng và thế giới chân thực, gọi là Tịnh Độ, bao gồm cả lý lẫn sự. Thế nên Tịnh Độ luôn luôn là nền tảng đạo cho tất cả mọi người Phật tử nói chung và cho tất cả mọi tông phái nói riêng. Vì mọi người Phật tử, mọi tông phái khác nhau của đạo Phật, dù có khác biệt nhau ra sao đi nữa, thì cũng bắt buộc đều phải có cùng lòng tin dứt khoát vào Đức Phật. Hễ mất lòng tin vào Đức Phật, thì không còn là đạo Phật nữa. Tịnh Độ xây dựng và phát triển vững chắc lòng tin này. Thế nên, Tịnh Độ thẩm nhập và hài hòa vào khắp hết mọi tông phái khác, không chút trở ngại. Như sư tổ Đỗ Thuận của Hoa Nghiêm Tông thường khuyến giáo mọi người vãng sanh cực lạc. Tứ tổ Trừng Quán sáng các ngũ môn niệm Phật và ngũ phương tiện niệm Phật môn. Thất tổ Tông Mật sáng thuyết tứ chủng niệm Phật. Đến thời Tống thì các tổ như Trường Thủy Tử Tuyền, Ngũ Đài Thừa Thiên, Tấn Thủy Tịnh Nguyên, vân vân, đều hoàng dương Tịnh Độ. Các bậc thạc đức cao tăng của Thiên Thai Tông thì hầu như đều cầu sanh về phương Tây, nào như Bảo Vân Nghĩa Thông, Từ Quan Ngộ Ân, vân vân. Đến thời Nam Tống, thời Nam Bình Phạm Trăng, Quảng Trí Thượng Hiền cùng các môn đồ đều tu tịnh nghiệp. Đại biểu sau này vào thời Minh là Trí Húc Đại Sư, được coi là tổ thứ 9 của Tịnh Độ. Có thể nói rằng Thiên Thai Tông và Tịnh Độ Tông như anh em một nhà vậy. Trong Lục Tông, thời phải nói đến tổ Linh Chi Nguyên Chiếu, cùng các môn nhân như Trí Giao, Huệ Danh, Dung Khâm, Hành Tiên, Tư Hối, Đạo Ngôn, vân vân, đều tu tịnh nghiệp. Tổ Linh Chi phát nguyện sống thì hoằng luật, tử thì quay về cực lạc. Trong Thiền Tông cũng kể không hết các thiền sư mật tu tịnh nghiệp. Thông thường điển hình là Vĩnh Minh Diên Thọ thuộc dòng thiền Pháp Nhãn. Ngài chủ trương thiền tịnh song tu, và Ngài được coi là tổ thứ 6 của Tịnh Độ Tông. Dòng thiền Vân Môn có các thiền sư như Viên Thông Pháp Tú, Huệ Lâm Tông Bổn, Trường Lô Ứng Phu, đều tu tịnh nghiệp. Ngay đến thiền sư Thiên Y Nghĩa Hoài cũng mật tu tịnh độ. Ngài còn soạn một bài văn khuyến tu tịnh độ. Chúng ta cũng nên biết rằng Ngài chính là pháp tử của thiền sư Tuyết Đậu Trùng Hiển, tác giả của bộ thiền lục nổi tiếng nhất trong thiền giới, tức Bích Nham Lục. Dòng thiền Tào Động có thiền sư Đại Phương Như Thiền tại chùa Đại Từ Thọ khai tịnh độ bất nhị pháp môn Hoàng Dương Tịnh Độ. Thiền sư Đại Phương Tổ Thông chuyên dạy người pháp niệm Phật vãng sinh. Thiền sư Vô Minh Huệ Kính có viết bài văn niệm Phật pháp yếu và bài tán A Di Đà Phật, gồm luôn trong ngữ lục của Ngài. Sau này pháp tử của Ngài là thiền sư Bát Sơn Nguyên Lai cổ suý ý chỉ thiền tịnh bất nhị, lại còn sáng tác 108 bài kệ nói về tịnh độ và bài tán A Di Đà Phật. Đời sau nữa là thiền sư Bát Sơn Nguyên Hiền còn chuyên tu tịnh nghiệp. Lại thiền sư Viên Trừng Trạm Nhiên, Ngài cho rằng vô niệm không trái với niệm. Như các tổ trụ châu đại quy chỉ đề cao hướng thượng cơ quan nên không cần niệm Phật, còn chủ trương niệm không trái gì với vô niệm là như các tổ Vĩnh Minh, Phù Dung thì không bỏ tông môn tức thiền tông mà vẫn tu niệm Phật. Lý thì đốn ngộ, song sự phải tiệm tu. Chân chính triệt ngộ thời ngoài tự tâm ra không có tịnh độ. Ngược lại, ngoài tịnh độ ra cũng không có tự tâm. Đạt được như thế, thời chắc chắn sinh tịnh độ. Ngoài ra còn có thiền sư Giác Lãng Đạo Thịnh, thường đưa công án, lục tự, tức sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, tán dương pháp môn tịnh độ. Dòng thiền Hoàng Long có thiền sư Tử Tâm Ngộ Tân cũng mật tu tịnh nghiệp, từng viết bài văn khuyến tu tịnh độ. Và dòng thiền Dương Kỳ thì có Đại Huệ Tông Trảo thiền sư viết lời bạc cho Long Thư Tịnh Độ Văn. Và pháp tự của ngài là thiền sư Vân Thủy Tử Quang, sáng tác bộ Minh Sư Thắng Địa Luận, tuyên dương pháp môn tịnh độ. Ngoài ra các cao tăng ngộ thiền khác như ngài Chu Hoằng học thiền với thiền sư Tiếu Nham Đức Bảo, sau khi nghe tiếng trống mà đại ngộ, ngài soạn thuật bộ A Di Đà Sớ Sao và trở thành tổ thứ 8 của Tịnh Độ Tông. Lại như các ngài Tử Bá Chân Khả và Hám Sơn Đức Thanh đều vừa thâm ngộ thiền cơ mà vừa thâm tu tịnh độ. Tử Bá thiền sư sáng tác rất nhiều về tịnh độ, trong bài Tây Phương Điện Tạo Tượng Sớ ngài có nói: A Di Đà Phật có nghĩa là vô lượng thọ Phật. Phật có sự Phật, có lý Phật. Lý Phật thì phàm và thánh bình đẳng, ngu với trí vốn đều có đủ, không do vì thành Phật mà có tăng, không nhân nơi làm phàm mà có giảm. Duy chỉ có sự Phật là phải mượn theo nơi duyên mà huân tập thì mới hiển thành được. Quả thật từ đời Tống trở đi, tịnh độ hòa hợp và nâng đỡ tất cả mọi tông phái đại thừa tại Trung Hoa, kể cả thiền tông. Không những thế, tịnh độ lại phổ cập khắp hết mọi căn tánh của chúng sinh, từ đại căn cơ như Văn Thù, Phổ Hiền, tức các pháp thân đại sĩ, cho đến hạng phàm phu tầm thường nhất như ông già bà cả. Thế nên, trong tịnh độ không có sự phân biệt giai cấp theo căn tính, mà tịnh độ luôn có một cái nhìn bình đẳng đối với tất cả mọi chúng sinh. Từ đó, dù tịnh độ có là một tông phái đi nữa, thì tịnh độ cũng không bao giờ có tinh thần nệ tông phái đến mức thành kỳ thị các tông phái khác, như một số thiền đồ lệch lạc thường mắc phải. Tịnh độ là không lập giáo riêng rẽ nên không bao giờ có tranh cãi. Tịnh độ cũng không lập túc trong thế gian này nên lại càng không màng tranh luận hơn thua. Không những thế, tịnh độ còn tôn trọng và chấp nhận tất cả các giáo pháp của mọi tông phái khác và đều coi các sự thực hành của các tông phái khác là các phương tiện công đức để vãng sanh Cực Lạc. Vậy thì làm sao lại có mâu thuẫn hay tranh cãi nào đó giữa tịnh độ và các tông phái khác được, cho dù là thiền tông đi nữa? Song lịch sử đã cho thấy rõ là luôn luôn có một số người theo học thiền không được chân chính triệt ngộ, hoặc chỉ chấp lý nặng nề, hay chỉ thích nói kiểu đào to búa lớn, nên cứ đem các lý thiền ra mà kích bác tịnh độ. Những người ấy không bao giờ thực sự là các thiền sư chân chính. Bản thân họ thì chấp trước thiền quá nặng nề, mà lại hay thích đi phá chấp người khác. Với họ, cứ hễ không phải thiền thì có nghĩa là sai lầm. Những người ấy, họ cho rằng những gì họ thấy là chỉ duy nhất mình họ thấy thôi. Những gì họ kinh nghiệm là những kinh nghiệm mà chưa ai từng trải qua. Họ tưởng đâu thiền của họ là một cái gì đó, chỉ riêng họ biết được thôi. Thế nên, họ cao ngạo đã kích, không phải chỉ niệm Phật không thôi, mà còn cả mọi thời khóa tụng kinh bái sám nữa. Đến mức mà Ngọc Lâm Quốc Sư phải lên tiếng chỉnh đốn họ trong bài văn bảo chứng của nhị khóa hợp giải như sau.